Chủ hồi trước mình chưa biết đạo, mình mất 100 bạc mình cũng buồn. Bây giờ mình biết đạo rồi mất 100 bạc mình coi nó không có gì quan trọng. Nhưng mà đời mất 2-3 ngàn thì mình buồn, thấy không? Còn nếu mình biết đắc cá thì 2-3 ngàn cũng buồn. Nhưng mà 5-30 ngàn thì mình khó. Nó cứ như vậy từ từ cho tới khi nào mất hết cả sự sản mà vẫn không buồn đó. Thì gọi là cái giác ngộ đó, thực là giác ngộ cứu kính đó, thấy không? Thành thử mình tu là vậy đó. Nó là từ cái nhỏ, mình cứ từ từ. Ban đầu nhỏ trước, trước rồi lần lần lớn lớn. Cho nên tới chỗ cứu kính như Phật, nghĩa là tới sự nghiệp mình ai xin cho hết, thì đó là tới chỗ cứu kính. Còn mình thì chưa được thì cái nhỏ nhỏ mình cho được. Ví dụ mình có 100 mình xin 1 thì mình cho, thì cái đó mình cũng khá rồi. Tức là mình biết từ 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 từ. Thì như vậy đó, thì tôi dẫn chứng cho quý vị thấy, tu là có phần tiến. Thì có tu là có tiến, nhưng mà tiến ở một cái chiều đó, chứ không phải mình tu làm mà đầy đủ tất cả. Như vậy thì từ từ mình tiến, mà mình tiến đó là do gì? Do có sự giác ngộ, thấy không? Nhưng cái tiếng đó tôi nhắc rằng tiến trong giác ngộ, chứ đừng là tiến trong mê tín. Tiến trong mê tín thì cũng còn là lầm, là mê. Tiến trong giác ngộ là tại vì mình thấy rõ cuộc đời là vô thường, mình thấy rõ tất cả vũ dục là không có quý báu, rồi mình chán, mình không thích, thì cái đó là đúng. Còn nếu mà mình cứ mê tín như khi nãy tôi nói, đi nghe kinh để được phước, cúng Phật để cho Phật độ, thì cái đó là chưa bằng nằm ở trong hơi tính, chưa phải là chắc. Mình chỉ nghe kinh để cho mình thêm trí huệ, đó là trong cái tinh thần giác. Học Phật hay là cúng chùa, đó là tập cái tâm bố thí, nên là đốt ngọn đèn tam bảo cho nó còn sáng ở thế gian, thì đó là ở trong cái chiều đạo đức tỉnh giác. Chứ còn nếu mà hiểu theo thế kia thì hiểu mê tín lắm. Còn Phật độ mình là Phật chỉ cho mình giác để mình bỏ bớt những cái đau khổ, hiểu lầm theo thế gian lâu nay. Chứ không phải Phật độ mình bằng cách là chờ mình có tai nạn là Phật hiện thân tới trước. Mình đừng nghĩ như vậy. Thì như vậy đó là quý vị tu đúng cái tinh thần đạo Phật. Còn nếu mà chờ cứu mà theo cái tính cách mà quyền bí đó, thì tu theo thành quyền chứ không phải tu theo đạo Phật. Đó là tôi nói rõ cho quý vị biết. Thì vấn ai tổng kết hết 8 điều giác ngộ, tức là quyển kinh Bát Đại Nhân Giác rồi sau, tức là tới 30 sau đó thì sẽ giảng về kinh Thập Thiện, tức là 10 điều lành. Vì trong kinh Thập Thiện nói rằng gốc của cõi người, cõi trời, sinh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật đều từ Thập Thiện mà ra. Cho nên đây tôi muốn quý vị học cái căn bản, cho nên là kế đó là tôi giảng về Thập Thiện, 10 điều lành của trong kinh Thập Thiện đó. Mỗi điều cũng dịch như ở đây để cho dễ nhớ, dễ hiểu. Thì qua Thập Thiện rồi nó đi từ từ lên. Như vậy thì thẳng tiến từ từ, mà mỗi cái học đó để mình biết, mình áp dụng, mình tu. Thì nếu quý vị đều tu như vậy thì sẽ có lợi ích lớn, và có thể nói rằng mình sẽ tự độ và độ người được. Nếu không tu như vậy thì khó mà độ mình, cũng khó là lợi ích cho người. Thôi tất cả cách tay học trước. Nguyện nhĩ thử công đức phổ cập thứ nhất
hồ tiền nắng gió phu xào xạc nắng hàng thông già dù bóng cành bờ áo nhạc che nhân trong tiếng gió xạc xào lòng thanh thản nghe chuông chùa nhẹ điềm cánh rừng núi bao la sương mù dâng khắp lối nay được ánh đạo từ bi soi rọi khắp muôn kia là thiền viên chúng lâm, do thiền sư thượng thanh hạ từ đã thiền đăng thâm sáng, đưa chúng sinh thoát khỏi dòng vô minh. Ví dầu niên ngày mùng tám tháng tư, lễ đặt đã dừng thấy mùa Phật đàn năm 93. Phật tử gần xa mừng đất nước thanh bình đảo đời chung bước, thiền giáo đồng hành thầy dắt diệu mình vào cửa thông, lòng được thành tâm trí nhẹ nhàng, niết bàn thế gian khi ta làm thiền gia, tự kỷ phán quan sẽ hiện bài chân như vào cuối thế kỷ 20 thoáng. Đời còn đắm chìm trong cõi lừa, đất nước phân chia dưới gốc về không được dẫn chung sức về giải quyết sạch ngang mây mù. Đúng như lời Phật dạy, giảng như vô thường suy thành thế duyên, còn chân lý tuyệt vời giữa số mãi với thời gian, không sanh diệt cũng như vô mấy ngày. Công ơn thiền sư là bảo la trí tuệ, đã cho mình độ chúng sinh thoát dòng ô tối.
Yeah.
thương của thế gian. Muôn thu cùng hãy khởi, niệm trước đã qua niệm sau kế tiếp. Trình pháp giúp trời không thiền gặp lối xa, kinh tùng thế A là tâm nghiệp kết trần. Theo Phật một lời mà có hiểu lý vô sanh, con là kẻ mù trên thế đường đi. Hồng ân nhân sư thầy vừa thấy thế, nhắn chặt lời vàng chỉ rõ lối đi. Ngọn đuốc thiền tông được thắp sang khắp Phật đài, cảnh thức muôn người nhớ tỉnh nhớ mê. Cảm tưởng chúng con kính dẫn lên thầy, muôn tâm hướng về thiền diễn thức lâm. Giáo lý chánh đẳng chánh giác của đấng từ phụ thiên nhân chi đạo sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vẫn sống mãi với thời gian bất sanh bất diệt, khai thị ngộ nhập chi kiến Như Lai mà thầy đã về công mang lợi ích cho đời. Lời tổ chiến thắng cặp tâm thân xuất thế thái hòa ấu, như nhật tử nơi công di truyền kiên tân pháp. Nhân sinh vô trụ quy pháp, đầu diễn đánh lễ thầm tân. Nhờ thầy đó ngộ cái linh Phật, có một
tuổi thì dạng sống dần tăng sinh phải nói khá quá và sự quan trọng lợi ích và tư tập của sinh thập thượng cho tất cả quý vị nghe để nhận thức cho ra mình học nghe tăng sinh nó có lợi. Người tinh thập thượng này là một cái tuyển tinh vừa ít và người nó thật là thiết ý. Thiết ý đối với người tư tại gia cũng như người tư xuất gia. Trước hết tôi nói có lợi ích về phần của người tư. Nếu tất cả những người tư tại gia sau khi mình thọ năm giới, thọ tam lưu và nguyện buổi năm giới rồi, nếu cứ một tuần đó mà tôi thì tôi nên và cái quả nên tôi năm giới, cái quả chỉ được là trở lại làm người và hưởng được cái sức ăn ở vậy thôi. Nếu người tại gia mà muốn tiến thêm nữa để cho cái sự tu hành của mình nó được càng ngày càng tăng trưởng thì tất nhiên bên cạnh sau khi ngũ giới đó chúng ta bắt đầu tập tu việc pháp thập thượng. Rồi có tu thập thượng rồi thì sau này thì chúng ta mới có thể tiến từ 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 cái phạm vi của người tại gia lên người xuất gia, hay là từ cái phạm vi quả báo cõi người tiến lên quả báo cõi trời và tiến từ từ lên tất cả trên nữa. Vì vậy cho nên nó là khi cái pháp thập thượng tức là một bước tiến vượt lên của người tu tại gia, đó là nói ra người tại gia. Còn nếu nói về người xuất gia thì người mà đã xuất gia tu hành thì dù cho muốn được cái pháp giải thoát như là đơn chủ thừa thì pháp tứ đế và thập nhị nhân duyên, còn bên đại thừa thì có pháp lục độ và hạnh. Nhưng mà tất cả cái đó đều phát nguồn từ thập thượng mà ra. Nếu bỏ thập thượng không tu mà dù cho làm một cái việc gì thì rồi cũng không có tới chỗ giải thoát được. Cho nên nó là cái căn bản của người xuất gia là cũng ưu trú nên pháp thập thượng làm gốc. Cho nên người xuất gia người chưa nói giáo lý sao chưa mà thập thượng không tu thì giáo lý cao siêu ấy không khéo nó trở thành cái huyền vật không có sự thực. Vì vậy cho nên thập thượng đối với người xuất gia nó cũng thực là hệ tạng, nghĩa là cái nền tảng căn bản dưới. Nếu chúng ta thiếu thì muốn tiến lên quả vị xuất gia giải thoát cầu chứng từ sơ quả cho tới tứ quả thâm văn, hay là cầu chứng cầu sơ địa cái thập địa của Bồ Tát cho đến quả Phật cũng khó mà cầu được. Vì vậy cho nên đối người xuất gia pháp thập thượng là cái gốc của mình không thể nào bỏ qua được, đó là đối với cái giới xuất gia. Bây giờ tôi nói rộng hơn nữa là đối với nhân dân, nếu mà trong cái xã hội hiện tại này người người biết tu pháp thập thượng thì đó là cái xã hội tiến bộ mà dân tâm đó nó thực là chân văn minh. Cho nên trong kinh Trường A Hàm có một bài kinh Đức Phật ngài mới giải thích cái thế giới của mình trong cái thời kỳ mà nó suy giảm cho tới cái thời kỳ mà nó tăng trưởng. Cái thời kỳ suy giảm như là từ thời của chúng ta trở về sau đó, nó là mỗi ngày nó suy giảm, mà cái thế giới suy giảm là gốc của tại người ta. Nhưng mà khi mà đối với thập thượng người ta lại không tu mà tái lại làm thập ác, tức là làm mười điều ác, mà mười điều ác đó nếu mà càng ngày càng thêm thì đó là sự suy hoại càng ngày càng nhiều. Cho tới khi nào mà mười điều ác nó càng tờ dẫu đầy hết thì lúc đó cái con người tuổi thọ nó giảm xuống cho tới tột độ, và lúc đó là cái tai họa nó cũng tràn trề nhưng không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên nói rằng thiên tai quảng quả không lường được là do khi người ta làm thật ác. Rồi qua thời kỳ mà ác mà báo đỡ đó, tới cái thời kỳ mà cái thế giới nó tăng trưởng lên, tức là nó kéo dài cái tuổi thọ lên là do người ta thức tỉnh, người ta tu thập thiện. Mà tu thập thiện từ một cho tới mười điều thiện mà tu được hoàn toàn rồi, thì lúc đó tuổi thọ con người tăng lên tới 84.000 tuổi, mà thế giới trở thành là một cái thế giới an lạc, vui vẻ vô cùng. Đó là Đức Phật sở cái thế giới của chúng ta hiện ở. Nếu mà con người nghe khi mà làm thật ác dở đầu thì cái thế giới tai họa liên miên, còn khi mà người ta giúp tu thập thiện thì cái thế giới sẽ trở thành ra giúp tu, tức là cái thế giới an vui cũng như là cả cực lạc. Thì như vậy thấy rằng cái xã hội mà muốn được cứu và muốn được trở thành ra một xã hội vui vẻ thì cũng phải lấy thập thiện làm căn bản. Cho nên từ ở trong nhà tu như là hàng tại gia tư tưởng cho đến người xuất gia ra tới ngoài thế gian, nếu biết áp dụng thập thiện trong tất cả cuộc sống thì tất nhiên là cái tốt đẹp đối người tu thì tu hành mau tiến, cuộc sống được giải thoát. Còn đối với người thế gian thì càng ngày tuổi thọ càng thêm, phước báo càng lớn. Đó. Thì như vậy thấy rằng cái người tu hay là người thế gian muốn được vui, muốn được thấy cái chỗ an ổn đều phải lấy thập thiện làm gốc chứ không khác được. Đó là cái điều mà thiết yếu trong cái phương pháp tu và thập thiện. Nhiều khi chúng ta như tu hành mà khi nghe tới ở pháp thập thiện nó có người điều lành nó tưởng là cái pháp thường, cái sự thật ra nếu mà người điều lành này chúng ta làm đầy đủ thì tất nhiên đó là một cái hiệu dụng rất là quý báu trong sự tu hành. Thì bây giờ tôi mới bắt đầu giải dịch cái bờ kinh. Bộ kinh này tên là Thập Thiết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Thập Thiết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh nói theo chữ Việt của mình là Uyển Kinh. Thập nói về mười điều lành, còn thêm cái chữ Nghiệp Đạo tức là cái nghiệp để dẫn người ta tới mười điều lành. Nói gọn lại chút nữa, Phật nói về kinh, thập thiện nghiệp đạo, hay là nói Phật nói kinh thập thiện nghiệp, đó là cái nói gọn vậy. Bởi vì chữ nghiệp đạo thì đó là một cái nghiệp mà nó dẫn đi. Thì sau đây tôi sẽ giải thích rộng. Thì như vậy thì ví dụ Phật nói kinh thập thiện thì tất nhiên mình biết Phật nói thì Phật là thế nào, người nói là sao, rồi chỉ có cái thập thiện và nghiệp đạo. Chỉ thập thiện là mười điều lành, thập thiện là mười điều lành. Nhưng mà bây giờ khi nói tới mười điều lành thì tất nhiên ở trong thế gian này người ta thấy khó hiểu. Bây giờ thường thường nói mười điều lành, ví dụ biết làm sao, mười điều thì mình biết rồi phải không, nhưng mà lành thì làm sao mà biết nó là lành. Thì vấn đề này thì nói nghe thấy nó giản dị lắm, ai cũng tin là ăn hiền nói lành hay là làm lành làm phải, nhưng mà làm sao để biết cái đó là lành, cái đó là cái cần để ý. Thì ví dụ làm sao biết nó là lành, làm sao biết nó là không lành. Trong nhiều chỗ là các nghĩa rằng tức là không phải giữ, mà giữ tức là không phải làm, phải không? Hay là ta nói làm tức là việc hiền từ. Nhưng mà nói như vậy thì tức là giải thích cái nghĩa trong lòng cho nó hợp ta thực. Bây giờ thế nào là làm, thế nào là giữ? Thì ví dụ chú ý cái chỗ đó, thực chữ thì sẽ thấy chữ làm ở trong nhà Phật hay là nói thiện ở trong nhà Phật nó có một cái ý nghĩa. Thường thường người thế gian, người tu họ họ thấy khá khá rồi, họ lúng túng về vấn đề thiện với ác. Mà tại sao họ lúng túng về vấn đề thiện ác? Ví dụ như bây giờ có người đi dạy học, mà khi học trò khó dạ cho họ đánh, đánh học trò. Khi đánh học trò cái về lương tâm tánh huyết, và thấy sao mình hiền lòng mình lại đánh người ta, mình đánh người ta tức là dữ rồi, thấy không? Hay là tự học trò bị cô giáo đánh đây là cô giáo là dữ. Thì như vậy cô giáo mà đánh học trò, khi đứa học trò nó ngỡ mình khó dạy mà mình đánh nó, mình phải là dữ hay chưa? Và thành nói cái đó là mấy cái vấn đề phải giải quyết chứ, người kia mình cứ thắc mắc như vậy thì mình đánh học trò tức là mình dữ, bởi vì có cái hành động đánh đập, hành động đó là hành động dữ thì phải không? Nhưng mà như vậy dữ hay là thiện? Thì trong nhà Phật rất rõ, mình phải định nghĩa cho thật rõ ràng chứ không nên người kia mình làm. Còn có giả sử có người khác nói đứa nhỏ, có những đứa nhỏ nó ngỡ nghịch, nó lung lăng, gặp ai nó cũng chửi cũng đánh, nhưng mà người đó đã không có rầu phạt mà lại còn khen người kia, thì người đó mở miệng khen rồi thì nói thì ngọt ngào, phải không? Mà nói thì ngọt ngào coi như là làm, phải không? Nhưng mà người đó coi làm thì sao? Thì như vậy cái lòng người ta giữ nó nằm ở chỗ nào? Đó là những cái nhỏ nhỏ. Nếu mà mình không có bệnh được cái lòng cái giữ thì sao khi làm việc mình dễ bị hoang mang, thì mình không biết như là chuyện đó không biết nó thiệt lành hay là không lành. Mà nếu nó lành thì làm nó có phước, nếu nó giữ thì làm sao mà có phước được. Thành thử trong nhà Phật dạy cho mình phải nhận định cái thực chủ điều lành với điều dữ, tức là thiện giá. Và thế nào là thiện? Thì trong kinh Phật định nghĩa thế này, phàm là một việc gì đúng về mặt thời gian thì ngày nay tức là hiện tại mình và người đều có lợi ích, mà dĩ là mình và người đều có lợi ích thì đó mới là làm. Mà hoặc giả hiện tại có thể mình vượt thời, mà dĩ là mình và người đều có lợi ích thì cái đó là điều làm. Chứ còn cái làm mà chỉ làm trong hiện tại mà dĩ là không có thì cái đó không hẳn là lầm. Thì quý vị thấy cái ý nghĩa đó chưa? Ví dụ như cô giáo đánh học trò, thì chưa đánh học trò thì hiện tại thấy cô giáo thiệt thòi, phải không? Thấy mình là dữ, nhưng mà vì cái tương lai cho học trò, cái lợi ích dữ lai cho nó, mà mình phải đầy phải phạt nó, thì cái lợi ích dữ lai cho nó nên mình đầy phạt, nhờ đầy phạt nó trở nên người. Thì như vậy đó là thành ra tương lai, cái tương lai đó đó, đứa học trò trở nên người tốt, và khi đó nó học được nó nhớ ơn cô giáo đang học. Thì như vậy đó thì tình sau này mình và đứa học trò đều có lợi. Còn lúc đầu đó thì mình thiệt thòi, mà đời ta lại cũng bị thiệt thòi, nhưng mà dĩ lai là có lợi ích. Đó là nói một mặt. Mà còn một mặt khác nữa, những việc làm, ví dụ như giờ nói như việc mình thấy người nghèo đó mình giúp đỡ, khi mình giúp đỡ người nghèo đó thì lúc đó mình phải thiệt thòi chứ, thấy không? Nghĩa là mình đang tiền đang tâm mình giúp cho họ thì lúc đó mình thiệt thòi, nhưng mà dĩ lai thì mình và người đó đều được vui vẻ. Hay là hiện tại mình thiệt thòi nhưng người đó được vui vẻ, rồi nhờ người đó vui vẻ mình cũng cảm thấy vui vẻ nữa, thì cái đó nó cũng có cái vui. Mà hiện tại cả dĩ lai. Còn như trường hợp mà tôi nói hồi nãy, đứa học trò ngỗ nghịch hay là đứa bé ngỗ nghịch mà mình không rầy không phạt nó, trái lại còn khen ngợi nó, thì hiện tại thấy coi như là tốt, phải không? Nhưng mà đưa nó tới cái kết quả là dĩ lai xấu xa, thì đó chú có cái kết quả hiện tại mà không có cái vị lai, thì như vậy đó là không phải là đó. Thì đó là đúng giờ mà nghĩa là thời gian mà định mà đoán định cái lành và cái ác, cho nên vừa hành động hiện tại coi như là dữ, coi như là ác mà nó lại thiện, còn vừa hành động hiện tại coi như là thiện mà nó lại dữ. Cho nên cái yếu tố mà nó là lành hay dữ đó là phải cái yếu tố của thời gian, mà nhất là đúng về vị lai người ta đoán định đó. Chứ còn mình có cạn cợt nhìn người thấy hiện tại người đó làm như vậy xong rồi ngay cái rồi mình nói đó đó là lành, không phải. Mình phải tiếp cho tận nguồn gốc cái kết quả của vị lai. Và cái thứ hai nữa là đúng về mặt không gian mà nói, tức là cái lợi, mà cái lợi đó phải nhìn được đa số nhiều người mà đoán định thiện ác, người gây có một việc làm nó thiệt thòi, mình làm như vậy là thiệt thòi cho một người này, nhưng mà có thể là lợi cho 200-300 người khác. Thì có đối với cái người một người đó thì mình thấy như là mình ác, nhưng mà sẽ có đem lại cái lợi cho 200-300 người khác thì có đoán ác là thiệt. Cho nên nó khó chỗ đó. Ví dụ như hồi kia Phật có nói là hồi tuyền thanh với Phật một sở nọ, Phật đi đò chung với một đoàn người lá vương. Thì khi mà qua đoàn con sông lớn thì giữa chừng thì các anh chờ đò anh rút dao ra anh bệnh ông, anh đâm hết mấy cái người lá vương, anh giật tiền. Thì Phật lúc đó là ngài còn tu hạnh vô pháp, thì ngài liền đó ngài giết các anh chờ đò để mà bảo đọc cho cái đoàn người lá vương. Thì như vậy hành động đó là thiện hả? Là ác đối với những người đó chứ phải không? Đối với cái người mà ngàn hạ đó, nhưng mà nó là thiện đối với cái đoàn người kia. Thành ra như vậy thì nghĩa là có thể là có tội, là như vậy là có tội, vì có tội với một người nhưng mà lại cứu được nhiều người đó. Thành thử ra nếu mà mình nói cái thiện cái ác thì phải nhìn cái việc rộng như vậy, đúng chừng hai mà đúng một chiều thời gian thì phải hiện tại có lợi mà vị lai cũng phải có lợi nữa, hoặc là có thể hiện tại không có lợi nhưng vị lai đang có lợi tốt là thì cái đó là thiện. Hoặc giả cái thiện là khi mình làm hành động đó có thể tổn thương cho một vài người mà lợi ích cho cả trăm ngàn người thì cái đó cũng là thiện chứ không thể nói là ác được. Tự nhiên vậy, nếu mà hiểu cho rõ ràng vậy thì mới định nghĩa được cái thiện với cái ác. Chứ còn không thì thường thường mình nói cái đó là lành, rồi cứ làm người kia làm người ta thành ác, thành dữ, mà không muốn gì. Chính người kia những bà mẹ, nhất là những bà mẹ dạy con á, vì vì chính con chiều con phải không, cho nên người kia chiều nó mà nó thành thi. Thì nói thấy thì coi như bà mẹ thương, thương lành quá, mà rốt cuộc là vô tình bà mẹ nó thành bần người dữ, phải không? Cho nên hồi xưa ở Trung Hoa, ông Khấu Chuẩn á, nó ổng đi học mà ổng lười quá, ổng cứ ổng trốn học hoài. Bữa đó bà mẹ bà bán đồ tạp quá, đưa ông canh đồ, mà thấy ổng bỏ học ổng đi chơi, cái bà giận nó cầm cái tát lên á, ổng chọi ổng cái bể cái chân mang cái thẹo. Từ đó vì sao ổng quả hồn hết muốn bỏ học, và tới tuần sau nhờ sợ đó ổng đi học, học cho tới thành tài, và mẹ chết rồi nổi khi nhìn cái thẹo trên chân ổng khóc. Ông nói nhờ cái thẹo đó mà ông nên nhiều. Thế thì như vậy, mới nhìn ra ta thấy bà mẹ con thấu chuẩn như là ác, thấy không? Như là đối với con mà chỉ dằn, nhưng mà chính cái đó là thiện. Còn như bà mẹ nói là con hướng gì được cái nấy thì coi như là thiện, nhưng biết đâu là ác. Cho nên mình phải xét cho thiệt kỹ vấn đề thiện ác. Cái thiện á là nghĩ tới cái kết quả đầy đủ ở vị lai, còn cái ác là cái hiện tại và vị lai vừa là tổn hại nhất, cái đó là cái ác. Còn nhiều khi hiện tại nó không tổn hại mà vị lai lại tổn hại, thì những cái đó là vị ác. Thì như vậy tóm lại, nói thiện ở đây nghĩa là một việc gì làm mà hiện tại này và như đời về sau có lợi ích thì đó là việc thiện. Và việc làm gì mà mình và nhiều người có lợi ích thì đó là việc thiện. Còn trái lại, làm cái gì mà có ích cho mình mà là hại người đó thì đó là việc ác. Hay là làm việc gì mà hiện tại có lợi mà chỉ lai là đau khổ, đó là việc ác, chứ không phải thiện. Cho nên nhiều khi nói rộng một chút là ví dụ tu hành rồi không có phân biệt được cái thiện ác, và thấy như là có người làm thiện mà lại nhầm tưởng người ta là ác. Tôi ví dụ vô chùa thấy thỉnh thoảng thấy các chùa quý thầy tu hành mà có ông điệu nào đó không tin cái kỷ luật chùa, cái quý thầy bắt quỳ hương, bắt quỳ hương tàn cái hương đang nấu phía ngồi cái đầu gối, rồi thấy phật tử tới thấy nóng ruột, sao thầy phạt nó dữ vậy, hay là quý thầy sao không có từ bi mà phạt mấy chú nó khổ quá, phải không? Thì như vậy đó, có từ bi không có từ bi. Bởi vì trong nhà Phật là luôn luôn nói một cách thiện là cái hiện giờ có lợi ích mà có lợi ích cả lâu dài. Ví dụ ông đạo mà đi tu mỗi ngày ăn cơm cái đàn na thí chủ, bây giờ ông làm biếng nó tụng kinh, mà nếu cứ để vậy hoài lấy gì mà đền nợ đàn na thí chủ, tại sao này ông chết ông đạ được một, phải không? Vì thương sợ ông đạ được một cho nên tắt ông phải tụng kinh, ông không nghe lời phải phạt, phạt không được là đuổi đi. Đó là như vậy, hành động đó mới thấy gì là dữ là ác, nhưng mà sự thật cái đó là thiện chứ không phải là ác. Tôi nói như vậy để quý vị thấy như là tuy hiện tại mình thấy coi như có một hai cái làm khổ cho người ta, nhưng mà sự thật cái khổ đó không phải là cái ác. Chứ đừng có hiểu lầm đó, ở vô chùa tu hành rồi mà thấy hành người này người kia phạt người nọ là coi như dữ quá hay là làm như vậy là ác, từ đó là đạt. Bây giờ nghiệp nói tới chữ nghiệp, những gì kinh này nói học thiện nghiệp đạo, nãy giờ tôi chắc nghĩa chữ thiện rồi, bây giờ nói về chữ nghiệp. Nhưng mà nói chữ thiện mà nãy giờ thì quý vị đã thấy được ác chưa? Ngược với thiện là ác, phải không? Mà ngược với thiện thì như khi nãy tôi nói đúng về thời gian, hiện tại có lợi, vị lai có lợi, nhất là vị lai có lợi thì cái đó là thiện. Thì nếu mà ác thì sao? Làm ngược lại, thì giả sử hiện tại có lợi mà vị lai đau khổ, đó là ác, phải không? Hoặc đứng về mặt không gian mà nói, thì làm việc gì có lợi cho một người hoặc hai người mà tổn thương nhiều người thì đó là ác, phải không? Đó, như vậy thì định rõ cái nghĩa thiện ác rồi. Bây giờ tới cái nghiệp, chuyển nghiệp trên đạo Phật á, thiệt ra một chuyển nghiệp xong thì giảng được 1 giờ 2 giờ đồng hồ, nhưng ở đây thì tôi cũng nói gọn gọn cho quý vị nhớ. Vì trong nhà Phật gọi là nghiệp, mà chuyển nghiệp đây á, nếu mình hiểu không kỹ thì dễ làm lắm. Thường thường đa số Phật tử mình gặp cái cảnh gì vui buồn thì hay nói cái số phận của mình phải vậy thì phải chịu vậy, phải không? Có ai nói vậy không? Ai cũng đều nói số phận của mình vậy, thì tại sao mình là Phật tử mà đổ được số phận? Số phận thì tất nhiên nó tạch với động tâm đạo Phật. Đúng là người Phật tử khi mà gặp cảnh khổ như vừa nói đó là do cái nghiệp của mình đã định, hay là cái nghiệp của mình phải chịu, chứ không cho nó số phận. Mà tại sao mà tôi lại nói như vậy? Thì đây là nó có nhiều lý do. Những cái lý do đó thì nếu mà không giảng tập thì chắc ít người thấy đó, vì nó tế nhị mà nó lại có những cái thông ý trong đó. Thì người thế gian đa số có hai, có những cái đổ thừa, hay là có những cái ứng mà thầm định. Bởi vì cái tập truyền lâu đời của chúng ta thì ai cũng nghĩ rằng mình tham gia đây hoặc giả là do tạo hóa đã định cái số phận của mình. Nếu tạo quá định, hay là nói cái khác là thượng đế, hay là nói cái khác nữa là những cái bề thiên liên đã đón định hay là sắp đặt cho mình. Rồi ra đây, rồi phải sao chịu về, nghĩa là do thượng đế hay là tạo hóa sanh ra mình, sanh mình ra đây, rồi phải sao mình chịu vậy, chứ mình không quyền trốn lại, không có quyền mà thay đổi. Đó là một quan niệm. Còn quan niệm khác nữa thì đổ thừa rằng mình sanh đây ra đây là do cái số mệnh đời trước đã định sẵn cho mình. Vậy số mệnh đời trước đã định cho nên là phải sao mình cũng chịu vậy, phải không? Cho nên nó vào cảnh khổ đó tại cái số tôi mới nghèo khổ. Còn vào cảnh vui tôi có cái số tốt thành ra được sinh trước. Thì hai cái thuyết đó đối với Phật giáo không thừa nhận. Tại sao có một thuyết nữa, họ nói là con người sinh ở đây là do sự không có nguyên nhân, không có gì hết, để giữ mai. Giữ thì khổ, mai thì vui. Thành ra được đó là mai, mất đó là giữ, là do sự giữ mai, tức là thông nhân tự nhiên. Thì ba cái thuyết đó, những gì thấy người sống hiện tại có mắc kẹt không? Nếu là không có mắc kẹt đỡ thừa tạo hóa thì nó kẹt đỡ thừa số mệnh, phải không? Còn không đỡ thừa số mệnh thì đỡ thừa giữ mai. Nè, mà ba cái đó trong nhà Phật đều không chấp nhận, mà nhà Phật nói nó là do nghiệp. Thì như vậy cái chủ nghĩa của nhà Phật nó khác gì giữa cái số mệnh, chủ nghĩa của nhà Phật khác gì giữa tạo hóa hay là khác gì giữa giữ mai? Như cũng đây là tôi dẫn một cái nguyễn sinh khác đó là sao mà sẽ học, nhưng bây giờ cần giải thích trước. Như tâm An Hàm có một bài kinh Đức Phật nói thế này. Đức Phật nói rằng nếu có người chủ trương rằng cái khổ vui hiện tại của mình đó là do tạo hóa định, thì Đức Phật nói cái đó không phải. Có người chủ trương rằng cái khổ vui của mình là do số mệnh định, Đức Phật nói là cũng không phải. Có người chủ trương cái khổ vui của mình là do giữ ma định, Đức Phật nói cũng không phải. Tự như vậy chủ trương của Đức Phật thế nào? Thì Đức Phật ngài chủ trương rằng tất cả cái khổ vui của con người đó là do cái hành vi của con người tạo ra. Hành vi của con người tạo ra, mà hành vi đó gọi là nghiệp. Nghiệp là gì? Tức là những hành vi của mình, tức là những cái hành động từ nơi tâm, tức là thường thường gọi là ý và miệng gọi là khẩu, thân, thân, khẩu, ý, do ba cái đó mà tạo thành ra nghiệp. Thành ra những cái hành vi của miệng, hành vi của thân, hành vi của ý mà tạo ra cái khổ vui, chứ không phải ai làm ra, không phải tạo hóa, cũng không phải số mệnh, mà cũng không phải vũ ma, mà chính là do cái hành vi của con người. Tôi nói như vậy, quý vị nghe cũng khó hiểu, phải không? Bây giờ Phật có dùng một ví dụ, Phật ví dụ như nói như có một cái chú thanh niên, chú thương một cô thiếu nữ, khi mà chú thương cô thiếu nữ đó, tá lại cho thiếu nữ là không thương chú, mà lại thương người khác. Thì khi mà thương người ta mà ta không thương mình, thì hỏi cái chú là có buồn, có khổ không? Đó. Thành ra cái chú thanh niên đó, chú buồn, chú khổ. Buồn khổ một thời gian rồi, sau một hôm nó chú thức tỉnh. Chứ nó tại sao ta thương, không thương mình thương người ta? Cái đó là nguyên dạ. Thì từ đó là sao chứ đỏ chứ không làm thương nữa. Mà thương chứ không thương tôi đó nữa. Rồi hỏi, vậy chứ tôi đó mà thương người khác, chứ còn khổ không? Hay khổ? Thì như vậy cái khổ của cái chú thanh niên đó, tại ai? Tại số mệnh định, tại tạo hóa định, hay là tại cái gì định? Tại ổng giữ lòng, phải không? Tại ổng giữ lòng. cho nên ổng phải khổ. Thì bây giờ vì các ý nghĩ lầm của ổng đó, tức là các hành động của ý, các hành động đó lầm, cho nên ổng khổ. Mà nếu khi nào ổng tỉnh ngộ rồi thì ổng hay khổ, phải không?
Ở đó ổng có đổ thừa là ai được hết. Còn nói cái chỗ tôi phải khổ vậy thì tại, phải không? Đâu có định được đó. Nói như vậy là để cho quý vị thấy rằng cái nghiệp, cái hành vi đó là cái nghiệp. Cái hành vi đó nếu mình biết chuyển thì cái nghiệp đó hết. Ví dụ như bây giờ ban đầu chú đương làm tưởng nói khi người ta không thương mình mà tưởng người ta thương mình, rồi thấy người ta thương người khác tức là buồn khổ. Bây giờ khi mà chú chuyển bằng cách nào, cái tình chú hết thương thì lúc đó chú hết khổ, phải không? Đó là tôi nói một cái dẫn ví dụ trong kinh. Rồi bây giờ nói thêm rộng một chút nữa. Bây giờ cái ví dụ cho quý vị thấy, ví dụ như có một